Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Việt Nam đã bị bắt giữ ở Tây Ban Nha vài ngày sau khi nước này khởi động cuộc điều tra liên quan đến lệnh trừng phạt của Nga trong vụ chuyển hàng từ tàu này sang tàu khác. Tàu Elephant của Việt Nam đã bị bắt giữ tại cảng Ferro phía bắc của Tây Ban Nha vào thứ Ba, 14 tháng 2. Nguyên nhân con tàu Việt Nam bị giam giữ không được nêu rõ, nhưng sự việc diễn ra sau cuộc điều tra của Tây Ban Nha về việc chuyển dầu khí chân không từ tàu sang tàu liên quan đến tàu Elephant và tàu MS Magellan vào ngày 6 tháng 2. Cuộc điều tra của Tây Ban Nha cho thấy hàng có nguồn gốc từ một tàu chở dầu Noble thuộc sở hữu của Seychelles mang cờ Nga cho đến ngày 1 tháng 7. Bộ Giao thông Vận tải Tây Ban Nha kết luận rằng việc trao đổi hàng trên vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu và từ chối không cho phép tàu MS Magellan dỡ hàng tại cảng Tarragona 3 ngày sau đó. Việc chuyển hàng diễn ra ở biển Alboran gần cửa ngõ Địa Trung Hải đến Đại Tây Dương. Khu vực này đã trở nên phổ biến đối với việc chuyển dầu theo dạng từ tàu này sang tàu khác của Nga, từ các tàu chở dầu Aframax sang các tàu lớn hơn cho các chuyến đi tiếp theo tới châu Á. Hoạt động này khiến cho Liên minh châu Âu rất bất bình. EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Nga, nhưng các biện pháp này có khả năng hạn chế trong việc nhắm mục tiêu đến phương thức chuyển giao tàu sang tàu bên ngoài lãnh hải của các quốc gia thành viên. Thương mại dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ liên quan đến Nga trên thế giới cũng trở nên phức tạp sau khi nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển G7 áp đặt mức trần giá đối với dầu mỏ của Nga vào tháng 12. Magellan là tàu chở dầu đầu tiên bị từ chối cập cảng Tây Ban Nha sau khi các quy định liên quan đến giới hạn giá dầu của châu Âu có hiệu lực vào ngày 5 tháng 2. Theo dữ liệu theo dõi của Kepler, tàu Elephant đã đi về phía bắc quanh bờ biển Tây Ban Nha sau khi thực hiện việc chuyển hàng và đến Ferro vào thứ Bảy. Tàu này đã bị giam giữ 3 ngày sau đó. Tàu Elephant thuộc sở hữu của công ty thương mại hàng hải Hưng Phát, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, theo cơ sở dữ liệu của Vessels Value. Ngoài tàu Elephant, công ty Hưng Phát còn sở hữu 2 tàu chở dầu khác.
Chính phủ Việt Nam mới thông báo một khoản hỗ trợ tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh 7,8 độ Richter gây hậu quả nặng nề ở hai nước này. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam MOFA, Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 14 tháng 2 có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 đô la để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6 tháng 2. MOFA cũng nói rằng ông Chính cho biết sẽ giao các bộ ngành của Việt Nam tiếp tục có thêm các biện pháp hỗ trợ cần thiết trong thời gian tới. Trước đó, tin cho hay hơn 100 người thuộc lực lượng quân sự và công an của Việt Nam đã được cử sang Thổ Nhĩ Kỳ cùng với nhiều vật tư thiết bị để tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Theo MOFA, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và các đoàn công tác Việt Nam để hỗ trợ cao nhất công tác cứu hộ, cứu nạn, góp phần vào nỗ lực chung của chính phủ Việt Nam trong việc giúp hai nước khắc phục hậu quả vụ động đất. Reuters hôm 16 tháng 2 dẫn ước tính từ công ty JP Morgan cho biết rằng thiệt hại từ trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6 tháng 2 có thể chiếm 2,5% tổng sản phẩm quốc nội, tức khoảng 25 tỷ đô la. Hãng tin này đưa tin thêm rằng tổng số người chết trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 41.000 người và hàng triệu người đang cần viện trợ nhân đạo, trong đó nhiều người sống sót đã mất nhà cửa trong điều kiện nhiệt độ mùa đông lạnh giá.
Việt Nam có thể sẽ không có một khung pháp lý để điều chỉnh cho việc phát triển các trang trại điện gió ngoài khơi cho đến năm sau. Reuters dẫn lời một đại diện doanh nghiệp của Liên minh châu Âu nói hôm thứ Năm, 16 tháng 2, một sự chậm trễ có thể làm đình trệ hàng tỷ đô la đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này. Theo nhóm Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có tiềm năng điện gió ngoài khơi lớn nhờ gió mạnh và vùng nước nông gần các khu đông dân cư ven biển. Ước tính lĩnh vực này có thể bổ sung ít nhất 50 tỷ đô la cho nền kinh tế Việt Nam. Dự thảo kế hoạch phát triển năng lượng gần đây nhất của Việt Nam vào tháng 12 đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ sản xuất 7 gigawatt từ điện gió ngoài khơi, từ con số 0 hiện nay. Reuters dẫn lời ông Minh Nguyễn, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam nói tại một hội nghị hôm thứ Năm rằng việc chuẩn thuận đã nhiều lần bị trì hoãn và việc này có thể bị trì hoãn thêm nữa. Việc đưa ra một khung pháp lý sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của các khoản đầu tư lớn vào các trang trại điện gió tại Việt Nam, bao gồm một phần lớn trong số 15,5 tỷ đô la được các nước G7 cam kết hồi tháng 12 dành cho các dự án chuyển đổi năng lượng xanh. Trang tin của Bộ Công Thương Việt Nam dẫn lời ông Stuart Livesey, giám đốc quốc gia của Copenhagen Offshore Partner, đơn vị phát triển các dự án điện gió ngoài khơi trên toàn thế giới của tập đoàn CIP, trong đó có dự án điện gió ngoài khơi La Gàng ở tỉnh Bình Thuận, nói với các phóng viên bên lề lễ ra mắt sách trắng 2022-2023 của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 16 tháng 2 rằng, hiện tại do chưa có khung pháp lý cần thiết cho ngành công nghiệp mới này và sự thiếu linh hoạt trong chuyển đổi năng lượng nên về cơ bản là chưa thể thực hiện dự án điện gió ngoài khơi thương mại ở Việt Nam để các siêu dự án ngoài khơi này có thể đem lại lợi ích to lớn cho đất nước. Trì hoãn trong việc đưa ra các quyết định quan trọng để kích hoạt phát triển lĩnh vực này có thể dẫn đến sự chậm trễ đối với các mục tiêu về năng lượng xanh, trì hoãn nguồn vốn đầu tư trực tiếp cho Việt Nam và dẫn đến rủi ro là các nhà đầu tư trên thế giới sẽ dừng theo đuổi các dự án ở Việt Nam để chuyển sang đầu tư vào các thị trường mới nổi khác. Viện dẫn thông tin từ các cuộc đàm phán giữa các quan chức Việt Nam và các doanh nhân châu Âu vào đầu tuần này, ông Minh Nguyễn cho Reuters biết rằng tiến độ của việc đưa ra khung pháp lý của Việt Nam phụ thuộc vào luật mới về việc sử dụng không gian biển cho mục đích quân sự, hàng hải hoặc các mục đích khác, bất chấp áp lực của các công ty EU thúc đẩy cho một tiến độ nhanh chóng hơn, theo các khuyến nghị công khai và một tài liệu nội bộ của các cuộc họp trong tuần này mà Reuters đọc được. Ngoài ra, hãng thông tấn Anh dẫn lời một số nhà ngoại giao và chuyên gia cho biết, Việt Nam cũng muốn xem xét kỹ lưỡng đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực này vì lý do an ninh quốc gia, vì những lo ngại rằng các trang trại điện gió có thể được sử dụng để do thám. Reuters nhận định rằng, chậm trễ là chuyện không hề gây ngạc nhiên cho các nhà đầu tư ở Việt Nam, nơi mà tình trạng chậm trễ pháp lý và quan liêu là phổ biến. Tuy nhiên, một số người lạc quan tin rằng các dự án thí điểm có thể sẽ được phê duyệt nhanh chóng, ngay cả trước khi luật được thông qua. Trong khi những người khác cho rằng các nhà sản xuất tua bin gió khó có thể xem xét các kế hoạch đầu tư vì lý do Việt Nam có vị trí và ảnh hưởng quan trọng trong việc sản xuất điện gió trong khu vực.
Việt Nam hôm 15 tháng 2 cho biết rằng một tàu hải quân của Singapore đang trong chuyến thăm Nha Trang. Theo cổng thông tin của chính phủ VTV News, trong thời gian từ ngày 13 đến 16 tháng 2, các sĩ quan thủy thủ tàu đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Học viện Hải quân, cũng như tọa đàm giao lưu, sĩ quan trẻ và giao lưu thể thao ẩm thực, văn hóa và luyện tập chung với Hải quân Nhân dân Việt Nam, đồng thời tham quan một số danh lam thắng cảnh tại thành phố Nha Trang. Theo báo điện tử Hải quân Việt Nam, tàu đổ bộ xe tăng RSS Persistent của Hải quân Singapore có 89 sĩ quan thủy thủ trên khoang. VTV News nói rằng chuyến thăm của tàu Hải quân Singapore nhằm duy trì quan hệ hữu nghị giữa hai nước nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng và hải quân hai nước nói riêng. Tin cho hay đây cũng là hoạt động được coi là thiết thực nhằm kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore. Chuyến thăm của tàu Hải quân Singapore diễn ra cùng thời gian tàu tuần tra Setsu biên chế tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản, thành phố Kobe, thăm Đà Nẵng. Theo Đại sứ quán Nhật, cũng trong thời gian này, máy bay Falcon mang tên Wakataka 2 thuộc biên chế của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản dự kiến chở đoàn cán bộ tới sân bay quốc tế Đà Nẵng để tham gia các hoạt động giao lưu và luyện tập chung với cơ quan đảm bảo an ninh an toàn trên biển của Việt Nam như Cảnh sát biển Việt Nam và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Việt Nam trong hành trình thực thi nhiệm vụ quốc tế về phòng chống cướp biển trong khu vực biển Đông Nam Á của mình. This program has come to you from the Voice of America, Washington.